Ma Long Phiên Thiên, chương 88, Tụ Nguyên Trì, góc truyện audio.com. Đường núi có chút khó đi, Phong Liệt và Lý U Nguyệt rời khỏi Lưng Voi, đi bộ lên Thanh Thạch Sơn. Yên Tần Trọng và người Thiên Võ Viện định làm gì vậy? Yên ngẫm nghĩ, nói. Phong Sư Huynh, nghe nói có người ở một thượng cổ di phủ phát hiện bí mật gì đó, tình huống cụ thể chúng ta không biết rõ. Bây giờ chỗ di phủ đã bị Ma Khí Viện, Kiên Võ Viện và mấy viện phái khác kết phường chiếm lĩnh. Dường như Thiên Võ Viện muốn liên hợp với Tần Trọng chia một chén canh. Ồ, Phong Liệt ngẩn ra cúi đầu trầm ngâm giây lát vẫn không nghĩ ra manh mối gì. À, di phủ, bí mật, dường như kiếp trước rèn luyện không xuất hiện tình hình này. Lúc này Lý U Nguyệt ở bên cạnh trượt xen lời. Phong Liệt ta có biết chút ít, hình như một đệ tử trung tâm của Thiên Võ Viện tên gọi Tề Xương Võ ở một di phủ phát hiện thượng cổ tụ nguyên trì. Tụ nguyên trì, mắt Phong Liệt sáng lên, hắn có nghe cái tên này. Lý U Nguyệt nói tiếp, nghe Nhạc Đông Thần nói thì tác dụng của tụ nguyên trì và long huyết đại lục dường như giống nhau, là một loại thủ đoạn long võ giả cao cấp dùng để ngưng tụ thiên địa long nguyên chi khí. Hơn nữa tụ nguyên trì tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, đối thân thể rèn luyện, trùng kích bình cảnh tu vi đem đến ích lợi lớn, đặc biệt nó là cơ duyên to lớn cho long võ giả cao cấp chỉ ngộ chứ cầu không được. Nhưng dường như tụ nguyên trì có vài cấm chế, muốn phá vỡ thì còn cần thời gian. À, nàng mới nói là ai phát hiện, Tề Xương Võ, Lý U Nguyệt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Thiên Võ Viện Tề Xương Võ còn mời Nhạc Đông Thần cùng đi. Nhạc Đông Thần vốn định qua vài ngày mới đi, hắn đã kêu gọi dưới trướng mấy trăm đệ tử Ma Khí Viện giao cho Tề Xương Võ tấn công cấm chế trong động phủ rồi. Phong Liệt dần tỉnh táo lại, hình như sự kiện lần này có chút liên quan đến hắn thì phải. Nếu có chuyện tốt như vậy thì chờ qua mấy ngày chúng ta cũng đi giúp vui. Hắc hắc Tề Xương Võ ư, càng lúc càng thú vị, Phong Liệt mừng thầm, bây giờ hắn thiếu nhất là nguyên khí thiên địa chỗ tốt này tất nhiên phải có mặt hắn rồi. Hơn hình như con chó Tề Xương Võ có thể đem đến chút công dụng đây. Khi mọi người nói chuyện thì đã tới giữa sườn núi, ngài một thạch động to lớn. Thạch động to lớn là vài ngày trước do Phong Liệt tạc ra, bên trong rất rộng, không có dã thú hung mãnh quấy rầy, thật là chỗ bế quan tu dưỡng cực kỳ tốt. Trong động phủ tối đen một mảnh yên tĩnh, một ma long hình người toàn thân đầy vảy đen, gai nhọn dữ tợn đang khoanh chân ngồi trên một bệ đá bằng phẳng. Sau lưng bốn ma long ảo ảnh cỡ một trượng uốn lượn như thật toát ra uy nhiếp mạnh mẽ, đây chính là Phong Liệt đã biến ảo ma long hắc ám chi thân. Lúc này Phong Liệt vừa nuốt vào ba viên long nguyên đan, mỗi tay nắm một khối long tinh, trong người long nguyên khí dâng trào mãnh liệt, lực hắc ám vô tận ngoài người ùa vào lỗ chân lông toàn thân của hắn. Vận chuyển thân cấp công pháp Ma Long Thiên Sát Quyết, những lực hắc ám và long nguyên khí cuồn cuộn chảy khắp các kinh mạch toàn thân, dần dần ngưng kết thành đặc trưng ma nguyên lực của ma long võ giả, như là sông rạch nhập vào biển cùng ùa vào đan điền. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nguyên lực trong người Phong Liệt ngày càng hùng hồn, dần đẩy tu vi lên đến đỉnh nguyên khí cảnh tứ tầng. Trên long huyết đại lục, võ giả 10 chân long huyết mạch trừ hắc long võ giả có nguyên lực vô thuộc tính đặc biệt ra thì 9 chân long võ giả. Góc truyện audio.com. Các nguyên lực đều ẩn chứa các loại thuộc tính khác nhau, hiệu quả đánh bị thương kẻ địch cũng khác biệt rất lớn. Ví dụ nguyên lực của hỏa long võ giả ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính, hỏa nguyên lực một khi xâm nhập vào thân thể kẻ địch thì sẽ đem đến lực phá hoại to lớn tổn thương địch thủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ví dụ như nguyên lực của băng long VS giả kèm hiệu quả đóng băng, độc long võ giả thì nguyên lực ẩn chứa kịch độc đều có sức sát thương cực kỳ đáng gờm, người bình thường mà tiếp xúc liền chết ngay. Ma long võ giả tu luyện ra ma nguyên lực có tính ăn mòn, không chỉ có thể ăn mòn kẻ địch, nếu luyện đến chỗ tinh thâm thì có thể ăn mòn cả linh hồn địch thủ. Đương nhiên bây giờ Phong Liệt ở trong ma long giáo tiếp xúc đều là ma long võ giả, tranh đấu giữa ma long võ giả thì hiệu quả ăn mòn này bị triệt tiêu lẫn nhau nên không lộ rõ ràng. Phong Liệt đang lấy ma long hắc ám chi thân trùng kích bình cảnh, tốc độ hấp thu lực hắc ám nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần, ma nguyên lực ngưng kết thành tinh thuần hơn người khác gấp vô số lần, tính ăn mòn đương nhiên cũng cường hơn rất nhiều lần. Dù là thần thông cảnh ma long võ giả, nếu thấy tình hình Phong Liệt luyện công thì chắc sẽ rất rung động. Ngoài động phủ, trừ 4 đệ tử ở lại canh phòng cho Phong Liệt ra, người còn lại đều ra ngoài săn bắt dã thú, mãnh thú để rèn luyện. Đám Lý U Nguyệt Yên, Lục và Triệu Thung, 3-40 người tụ tập lại, cộng thêm nhị cấp long thú Đại Sơn lực trận ở trong rừng rậm cách Thanh Thạch Sơn không xa tụ thành nhóm săn giết long thú. Growl, một xích hỏa lang thân hình to lớn vọt lên 3 trượng, há to mồm táp hướng khuynh thành tuyệt sắc thiên tiên thiếu nữ, con ngươi phun lửa toát ra khí thế hung ác vô tận khiến người ta hoảng loạn. Con xích hỏa lang này đã thức tỉnh hỏa long huyết mạch, là dã sói sơ kỳ nhất cấp. Lúc này nó trọng thương phát cuồng, quanh thân vòng quanh một tầng lửa đỏ mỏng manh, hơi thở cực nóng khiến cỏ cây xung quanh toát ra khỏi trắng. Đến đúng lúc lắm, thiếu nữ quát to, khuôn mặt xinh đẹp không hề sợ hãi. Chỉ thấy thân thể mềm mại nhẹ lắc tránh đi xích hỏa lang vọt lên, trường kiếm bỗng vung ra một kiếm khí hình rồng nhàn nhạt bắn hướng xích hỏa lang. Phụt, growl, một tiếng khẽ vang qua đi, kiếm khí sắc bén đâm xuyên qua con mắt yếu ớt của xích hỏa lang, từ sau đầu bắn ra máu tươi cực kỳ chói mắt. Thế đi của kiếm khí này đâm xuyên đầu nó, than hình to bự ngã xuống đất giật vài cái rồi thì đi đời nhà ma. Hay, tiểu thư quá siêu, lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng giết chết một con xích hỏa lang vô cùng hung mãnh. Tiểu thư quá lợi hại, gạch nối, cách không xa mấy thiếu nữ cầm trường kiếm thần kinh căng thẳng thấy như vậy thì thầm thở ra, lốp bốp vuốt đuôi ngựa. Lý U Nguyệt lau mồ hôi trán, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua đắc ý, nói. Hì hì, nếu Phong Liệt mà biết bổn tiểu thư có thể một mình giết chết một con sói hung ác thì chắc sẽ rất kinh ngạc ha. Phía xa Lục Khinh Thường bĩu môi nói. Hừ, con sói này vốn đang hấp hối thôi. Lục, gạch nối, trong mấy ngày ngắn ngủi mọi người đã săn giết hơn 20 con long thú nhất cấp, có thể nói là thu hoạch cực kỳ phong phú. Đương nhiên Lý U Nguyệt chỉ là tò mò thôi, nàng là đại tiểu thư dòng chính gia tộc Lý Thị, dù là long tinh, linh bảo hay là linh đan đều không thiếu thốn, chỉ thiếu duy nhất kinh nghiệm thực chiến cùng với. Góc truyện audio.com, tâm huyết của long võ giả. Có Phong Liệt căn dặn, Triệu Thung có ý sắp đặt vài con long thú cấp thấp bị trọng thương sắp chết cho Lý U Nguyệt luyện kiếm thuật và lá gan. Cách chương.